đặc trưng lên con đường trưng bày nhiên liệu. Bạn sẽ nhìn thấy các loại nhiên liệu thường dùng cho lò nung truyền thống đang được treo trên bức tường bê tông rừng, gồm có gỗ keo tương tư, cây tre, cỏ tre về, hạt thóc, than đá v.v. Từ đó có thể hiểu được nhiên liệu nung gốm vào thời kỳ đầu đều lấy từ thiên nhiên. Phần lớn ở các lò nung truyền thống đều sử dụng gỗ keo tương tư hay loại gỗ có chất lượng kém. Trong lò nung gạch có hình dáng bánh bao thì sử dụng hạt thóc làm nhiên liệu đốt. Lò nung hình vuông thì được du nhập từ thời kỳ Nhật Bản cai trị, sử dụng than đá làm nhiên liệu. Tiến thẳng đến khu giếng trời ở cuối con đường, bạn có thể thông qua tấm kính nhìn thấy một lò rắn bé bé. Lò rắn là một trong những chiếc lò nung truyền thống thường gặp ở Đài Loan, thông thường dựa theo địa hình của sườn đồi để xây đắp. Với hình dáng thon dài, nhìn từ xa trông giống như một con rắn. Theo tìm hiểu thì lò nung gốm có mặt sớm nhất tại Diên Cơ chính là lò nung hình rắn. Chiếc lò rắn này được xây dựa theo kỹ thuật truyền thống với tỷ lệ thu nhỏ. Bạn sẽ thấy được ba cấu trúc cơ bản của lò rắn, bao gồm buồng nhiên liệu ở phía trước dùng để cất trữ nhiên liệu, cũng được gọi là đầu lò. Chính giữa là buồng nung dài. Hai bên hông thân lò có một dải cửa nhỏ để đưa củi vào lò đốt. Theo lối thiết kế này, có thể một lần cho nung rất nhiều sản phẩm. Ở phần sau cùng là một ống khói thấp và bầu bỉnh. Chiều cao của ống khói cũng liên quan đến kiến thức chuyên môn. Làm thế nào để tạo ra được một tỷ lệ cân đối giữa thể tích lớn nhỏ của thân lò và độ cao thấp của ống khói là rất quan trọng. Thân lò có thể tích lớn thì bụi khói bốc ra phải cao hơn bầu lửa. Như vậy mới hút luồng khí từ trong lò bay lên, giúp cho không khí lưu thông, đưa khí oxy vào trong, đạt hiệu quả đốt cháy. Nếu để bụi khí bay quá cao, sẽ làm cho luồng khí lưu động quá nhanh, khiến khí nóng dễ bị phát tán ra ngoài, vừa lãng phí nhiên liệu mà nhiệt độ trong lò cũng không được tăng cao.